Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bị cáo buộc nhận số tiền hối lộ nhiều nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu nói trước tòa rằng ông sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền hối lộ đã nhận với mong muốn được giảm nhẹ án tử hình, theo tường thuật của báo chí trong nước. Phạm Trung Kiên, người từng là thư ký Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, là người duy nhất trong số 54 bị cáo trong vụ án đối mặt với án tử hình do bị xác định là đã đòi hối lộ và ăn hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng trong 253 lần từ các doanh nghiệp xin phép tổ chức chuyến bay. Tự bào chữa trước tòa sau khi nghe bên công tố luận tội vào chiều ngày 21 tháng 7, ông Kiên một mặt nhận tội nhận hối lộ, mặt khác nói rằng ông không chủ động vòi hối lộ hay làm khó cho các doanh nghiệp và trình bày các tình tiết giảm nhẹ để mong được giảm án, theo Tuổi Trẻ. Bị cáo nhận tội trước nhân dân, đảng và nhà nước và ăn năn hối lỗi trước hành vi phạm tội của mình, bị cáo Phạm Trung Kiên được dẫn lời nói. Ông hứa gia đình ông sẽ nộp hết số tiền còn lại trong số 42,6 tỷ đồng nội trong hôm nay, ngày 21 tháng 7 hay ngày mai. Hiện giờ, số tiền ông Kiên đã nộp lại là 35 tỷ đồng, trong đó có 12 tỷ đồng đã được trả lại cho các doanh nghiệp, nộp khắc phục 15 tỷ cho nhà nước và thêm 8 tỷ đồng gia đình tự nguyện nộp lại sau khi nghe Viện Kiểm sát công bố án tử hình cho ông Kiên. Tuy nhiên, ông Kiên cũng một mực cho rằng mình không làm khó doanh nghiệp để đòi tiền, như lời của các chủ doanh nghiệp thuộc nhóm bị cáo đưa hối lộ khai trước tòa. Ông nói ông không cố tình trì hoãn việc cấp phép chuyến bay, với lập luận nếu chuyến bay đã được lãnh đạo Bộ Y tế duyệt mà ông không ra văn bản cho phép thì sẽ bị kỷ luật ngay, cũng theo tường thuật của Tuổi Trẻ. Bị cáo này dẫn ra những thành tích công tác và lý lịch gia đình để mong được tòa xem xét giảm án. Chẳng hạn như tích cực chống dịch COVID-19, được Thủ tướng tặng bằng khen, gia đình có nhiều người đi kháng chiến. Ông gọi mức án tử hình là nghiệt ngã đối với ông và xin tòa cho cơ hội để trở về với gia đình và làm lại cuộc đời. Trước đó, trong ngày 21 tháng 7, phía công tố là Viện Kiểm sát Nhân dân đã bác bỏ những lập luận bào chữa của ông Kiên và luật sư. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định ông Kiên chủ động đòi hối lộ, cố ý nhận hối lộ và đánh giá ông Kiên đã phạm tội nghiêm trọng vì đã phản bội lại nỗ lực cứu dân của cả hệ thống chính trị, phản bội nhân dân. Hành vi của ông Phạm Trung Kiên cũng như các bị cáo làm mất đi ý nghĩa của chuyến bay giải cứu, gây bất bình trong nhân dân, đại diện Viện Kiểm sát được dẫn lời nói trước tòa. Theo lập luận của phía công tố thì với phạm vi chức trách của mình, ông Kiên có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp để vòi tiền bằng cách chậm trình văn bản cấp phép lên cho lãnh đạo ký, đóng dấu. Chỉ cần chậm một ngày, hai ngày là không thực hiện được chuyến bay, Kiên không đóng dấu thì doanh nghiệp mỏi cổ chờ mong. Nên trong vụ án này, nhiều bị cáo là doanh nghiệp sợ Kiên nếu không đưa tiền thì bị Kiên gây khó khăn trong quá trình cấp phép, đại diện Viện Kiểm sát trình bày. Phía công tố cũng phản bác việc ông Kiên không chủ động gây khó khăn. Với việc có tới 12 bị cáo đưa hối lộ, khai ông Kiên đã trực tiếp ra giá 150-200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay hoặc 1-2 triệu đồng cho mỗi hành khách và họ đưa tiền cho ông Kiên xong thì mọi việc mới thông suốt. Nhận tiền đến 253 lần thì không thể nói là vô ý được. Viện Kiểm sát nêu và cho biết, trong quá trình điều tra, ông Kiên đã quanh co chối tội, khai gian dối cho đến khi bị đưa ra bằng chứng thì mới nhận tội. Trong phần bào chữa cho ông Kiên, luật sư lập luận rằng số tiền 42,6 tỷ đồng là ông Kiên nhận từ 18 doanh nghiệp để sắp xếp chuyến bay giải cứu cho 30.000 người. Nếu chia bình quân thì với mỗi người được giải cứu, ông Kiên chỉ ăn từ 500.000 cho đến 2 triệu đồng. Luật sư của ông Kiên cho rằng số tiền đó liệu có lớn không khi đánh đổi để về nước trong dịch bệnh, có lớn không so với thu nhập trung bình của số đông và chưa kể giá trị bằng vô giá của việc đoàn tụ với gia đình, theo tường thuật của Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, lập luận bào chữa này đã bị phía công tố bác bỏ vì cho rằng nó thể hiện sự thờ ơ trước nỗi đau, mất mát của đồng bào.
Công an tỉnh Đắk Lắk hôm 21 tháng 7 bắt thêm 3 người với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự, liên quan đến vụ tấn công vào hai trụ sở chính quyền ở tỉnh này vào tháng trước. 3 người bị bắt bao gồm Y Kinh Liên, 31 tuổi, Nay Dương, 55 tuổi và Y Hoang Eban, 53 tuổi. Ba người đàn ông này đã bị bắt giữ ở khu vực độc lập ở xã Ektu, cách hiện trường vụ tấn công hôm 11 tháng 6 khoảng 3 cây số, theo VN Express. Tờ báo dẫn lại lời của Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói, trong quá trình vây bắt ba người này, cơ quan chức năng đã thu một khẩu súng và nhiều viên đạn. Ba người đàn ông trên nằm trong danh sách 6 người bị Công an Đắk Lắk truy nã đặc biệt sau vụ tấn công. Ba người còn lại có độ tuổi từ 49 đến 55, đã bị bắt trước đó vào ngày 15 tháng 7. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 11 tháng 6, khi hai nhóm người được mô tả là có trang bị súng và vũ khí tự chế tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Iakutu và Iatiu, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm bí thư xã Iakutu, chủ tịch xã Iatiu và 4 công an, 3 người dân và một số người bị thương. Bộ Công an Việt Nam nói đây là một vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và có sự tiếp tay chỉ đạo từ nước ngoài. Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa của Việt Nam, tại một hội nghị về chống khủng bố do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York, Mỹ vào tháng trước nói, có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Tuy nhiên cho tới nay, phía Bộ Công an vẫn chưa nêu ra tên của một tổ chức nào hay có bất cứ một tổ chức nước ngoài nào đứng ra nhận trách nhiệm liên quan đến vụ tấn công này. Trong khi đó, một số tổ chức của người thượng ở nước ngoài đã lên tiếng nói họ không biết và không liên quan gì đến cuộc tấn công. Họ kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các chính phủ và các tổ chức quốc tế hãy vào cuộc để tiến hành điều tra độc lập về vụ này, nhằm tránh khả năng chính quyền Việt Nam sử dụng vụ việc như một cái cớ để tiếp tục đàn áp mạnh tay những người thiểu số ở Tây Nguyên. Trong khi đó, giới quan sát và một số nhà hoạt động cho rằng nguyên nhân gốc rễ của sự việc là do người thường đã bị dồn đến đường cùng khi họ thường xuyên bị đối xử bất công, bị tước đoạt tài sản, ruộng vườn dẫn đến mất kế sinh nhai và mất cả quyền tự do về văn hóa, tôn giáo. Cho tới nay, Công an Việt Nam đã bắt hơn 90 người liên quan đến vụ tấn công, với các cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phía công an nói họ đã thu được 23 khẩu súng, bao gồm súng cả quân dụng, súng hơi và súng tự chế, 2 quả lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kiếp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, một nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, một bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ phun rô và nhiều phương tiện thiết bị gây án khác.
Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác quan trọng để mở rộng các nguồn năng lượng xanh và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại Hà Nội hôm 21 tháng 7 trong khuôn khổ chuyến công du Việt Nam, Reuters cho biết. Chúng tôi không tìm cách xây dựng mọi thứ ở Mỹ. Thay vào đó, chúng tôi tin rằng khả năng phục hồi kinh tế dài hạn đòi hỏi chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng. Bà Yellen được Tuổi Trẻ dẫn lời nói. Điều này có nghĩa là làm sâu sắc thêm hội nhập kinh tế của Mỹ với nhiều quốc gia mà Mỹ có thể tin cậy, trong đó có Việt Nam. Bà cho biết việc này nằm trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường sức chống chịu cho nền kinh tế Mỹ trước những cú sốc trong thời gian qua như dịch bệnh, địa chính trị khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Bà Yellen nói trước Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN rằng thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng gần 25% một năm trong hai thập kỷ qua và đạt mức kỷ lục vào năm ngoái. Không có dấu hiệu nào cho thấy đà này đang chậm lại, bà Yellen nói và lưu ý đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam cũng đang tăng tốc. Chuyến thăm của bà Yellen là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm nâng cấp quan hệ với Việt Nam và lúc nước này nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc bằng cách mở rộng sản xuất trong nước và thúc đẩy thương mại với các đối tác đáng tin cậy. Nhưng các nhà phân tích nhận định rằng nỗ lực của Mỹ gặp phải một sự chống đối nhất định ở Hà Nội do lo ngại Trung Quốc có thể coi động thái này là thù địch. Bà Yellen lưu ý rằng Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu và dẫn ra các khoản đầu tư lớn của các công ty Mỹ tại Việt Nam. Điển hình như công ty Amcor có trụ sở tại bang Arizona sẽ mở nhà máy lắp ráp thử nghiệm chất bán dẫn tại tỉnh Bắc Ninh, còn hãng Intel có cơ sở lắp ráp và thử nghiệm lớn nhất thế giới đặt tại khu công nghệ cao Sài Gòn thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Một công ty Mỹ khác là onsemi cũng đang sản xuất chip được sử dụng trong ô tô ở tỉnh Đồng Nai. Bài diễn văn của bà Yellen không đả động gì đến Trung Quốc. Bà nhấn mạnh nỗ lực của Washington đưa chuỗi cung ứng đến những nước thân thiện, không chỉ dành cho một nhóm các nước, mà mang tính mở và cho phép các nền kinh tế tiên tiến, các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển cùng tham gia. Bà cho biết Washington đang tìm cách tăng cường quan hệ với các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, bao gồm thông qua cam kết của G7 huy động 600 tỷ đô la đầu tư cho cơ sở hạ tầng, mà các chuyên gia coi là nhằm để đối trọng với sáng kiến, vành đai và con đường của Trung Quốc. Mỹ cũng đang nỗ lực giúp các nước, trong đó có Việt Nam, đối phó khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ, bà Yellen nói, và chỉ ra sự hỗ trợ của Mỹ cho chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam, vốn đang tìm cách huy động 15 tỷ đô la trong các quỹ công và quỹ tư để giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Bây giờ điều quan trọng là phải tăng cường hợp tác để tạo thời cơ, tạo đà cho những nỗ lực này ở Việt Nam, đánh giá cơ hội dự án với các ngân hàng phát triển đa phương và đưa ra kế hoạch huy động nguồn lực để xây dựng lộ trình thực hiện, bà Yellen nói.
Quá trình đàm phán đang bị đình trệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông dự kiến sẽ được nối lại vào tháng tới, sau khi hai bên xác nhận hoàn tất vòng đọc văn kiện lần thứ hai và thông qua tài liệu hướng dẫn để nhanh quá trình đàm phán. Đồng thời, đại diện ngoại giao của Trung Quốc trong cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cũng kêu gọi hai bên nỗ lực nhiều hơn để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông và lưu ý Hà Nội nên quan tâm nhiều hơn đến lợi ích chung. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Jakarta, Indonesia hôm 13 tháng 7, Chánh văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương của Trung Quốc, Vương Nghị, nói Trung Quốc và Việt Nam nên thực hiện sự đồng thuận về việc xử lý thích đáng các vấn đề hàng hải mà lãnh đạo cấp cao của hai bên đã đạt được, truyền thông Trung Quốc cho biết. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cũng lưu ý hai bên đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có cùng định hướng chính trị, nền kinh tế có tính bổ sung cao và triển vọng hợp tác rộng lớn. Hai bên cần chung tay đi theo con đường hiện đại hóa của mỗi bên, tăng cường sức mạnh tổng hợp của những chiến lược phát triển và tăng cường hợp tác. Và phía Bắc Kinh sẵn sàng củng cố lòng tin chiến lược chung và mở rộng hợp tác cùng có lợi với Việt Nam. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc còn nói thêm rằng, phía Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu nhiều sản phẩm của Việt Nam hơn và lưu ý Hà Nội nên quan tâm hơn đến lợi ích chung, theo tường thuật của South China Morning Post. Về phần mình, ông Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn hai bên duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác để tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam. Hai bên nhất trí sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, nỗ lực duy trì hòa bình ổn định ở trên biển, thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Cuộc họp giữa hai đại diện ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng đang ngày càng gia tăng vì những sự kiện liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Trong một cột mốc được ca ngợi là quan trọng trong tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, vốn đã bị trì hoãn từ lâu, Trung Quốc và ASEAN hôm 13 tháng 7 thông báo về việc kết thúc vòng đọc văn kiện lần thứ hai và thông qua tài liệu hướng dẫn mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo với mong muốn một bộ quy tắc hiệu quả thực chất có tính ràng buộc sẽ sớm được hoàn tất. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ca ngợi bước tiến triển này là một cột mốc quan trọng và là một thành tựu cần tiếp tục tạo động lực tích cực cho mối quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và ASEAN. Bà nói, chúng tôi muốn Trung Quốc trở thành một đối tác trung thành của ASEAN trong việc duy trì cấu trúc khu vực cởi mở và toàn diện. Chỉ thông qua điều này chúng ta mới có thể đạt được sự hợp tác đôi bên cùng có lợi vì hòa bình ổn định và thịnh vượng chung ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đáp lại, ông Vương Nghị nói, Trung Quốc hoan nghênh việc kết thúc thành công vòng đọc thứ hai của Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông và ủng hộ tất cả các bên trong việc đẩy nhanh việc hình thành các hướng dẫn, với hy vọng rằng các hướng dẫn sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng. Bất chấp những ngôn ngữ tích cực trên bàn ngoại giao, giới quan sát tỏ ra không mấy hy vọng sẽ có tiến triển đột phá trong quá trình đàm phán COC. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cấp cao khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nói với VOA.
ASEAN thì đã thừa hiểu rằng là Trung Quốc thật lòng. Việt Nam thừa hiểu là Trung Quốc không thật lòng. Nhưng về mặt pháp lý cũng như về mặt tương tác hay là sự kiên nhẫn thì Việt Nam vẫn ủng hộ cái đàm phán này.
Theo ông, Trung Quốc vẫn luôn hứa như thế trong các cuộc gặp ngoại giao, nhưng trên thực tế thì những yêu sách của Trung Quốc trong dự thảo COC đã khiến cho quá trình đàm phán đã kéo dài hai thập niên tiếp tục bị đình trệ. Ông nói thêm.
Nói như thế thôi nhưng mà là sớm là bao lâu? Một năm, hai năm, không ai nói được. Bởi vì Trung Quốc đưa ra ba cái điểm ở trong cái bản nháp COC của Trung Quốc ấy. Ba cái điểm này thì không một bên nào ở trong cái khối ASEAN này người ta có thể chấp nhận được.
Cụ thể, theo tiến sĩ Hoàng Hợp, ba điểm mà Trung Quốc yêu cầu là không được để bên ngoài vào khai thác trong khu vực của ASEAN. Các nước ASEAN phải tôn trọng và công nhận những khu vực mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của họ và các nước có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông không được tập trận với các nước bên ngoài khu vực mà không có sự đồng ý của tất cả các nước ASEAN và Trung Quốc. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chừng nào Trung Quốc vẫn còn giữ nguyên ba yêu cầu không thể chấp nhận được như trên trong dự thảo COC, thì khi đó quá trình đàm phán khó có thể tiến tới. Nhà quan sát Việt Nam nói thêm rằng, mặc dù trong những năm qua, đàm phán COC đã bị đình trệ, nhưng lần nào các bên gặp nhau cũng giả bộ tuyên bố có tiến triển, sẽ sớm thế này thế kia, theo một ngôn ngữ ngoại giao mà ông nói là lúc nào cũng tròn trịa nhưng không giống với thực tế.
Trong thực tế thì Trung Quốc từ tháng 12 năm 2002 cho đến ngày hôm nay thì họ đã gây ra rất nhiều chuyện ở Biển Đông. Hiện nay mà nói thì ở ngoài biển, cái tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc nó vẫn đang đi ở trong cái vùng mà thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó. Ngoài ra thì có những chuyện nghiêm trọng hơn như mọi người đã biết trước đây rồi, là gì? Là những tàu hải cảnh chạy quá sát vào cái khu khai thác khí của cái liên doanh giữa Việt Nam và Nga. Thế thì tất cả những cái chuyện đấy nó là những cái vẫn là những cái chuyện chưa từng xảy ra trước đây, và cho người ta thấy rằng là phía Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh các cái hoạt động mà nó thuộc về cái chiến thuật vùng xám để gây sức ép đối với Việt Nam. Và bây giờ thì lại càng lại dùng cái chiến thuật vùng xám để gây sức ép với cả các cái đối tác của Việt Nam ở ngoài vào, trong đó có đối tác Nga, có đối tác Nhật, Ấn Độ và các nước khác như là Nam Hàn ở trên Biển Đông.
Tranh chấp trên Biển Đông đã trở thành nguyên nhân gây xích mích ngày càng lớn giữa hai quốc gia láng giềng, bất chấp hai nước có chung hệ tư tưởng và cấu trúc chính trị. Ngoài xung đột trên biển, vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cũng đem tới những bất hòa giữa hai nước trong các lĩnh vực khác. Việt Nam hồi đầu tháng này cấm chiếu bộ phim Barbie do Warner Bros. Sản xuất vì có bản đồ đường lưỡi bò, tức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong phim, dẫn tới phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng, các nước không nên gắn vấn đề Biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa. Vào đầu tháng này, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau tại thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, trong vòng tham vấn mới nhất về phát triển chung hàng hải, cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên của họ kể từ năm 2020. Theo thông cáo của phía Trung Quốc, hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán về một thỏa thuận mới trong việc hợp tác khai thác cá ở Vịnh Bắc Bộ và thúc đẩy hợp tác dầu khí ở vùng biển không tranh chấp ở Biển Đông. Tuy nhiên, South China Morning Post dẫn nhận định của các nhà quan sát nói rằng có rất ít cơ hội hai bên sẽ thỏa hiệp trong hợp tác dầu khí và không có nhiều hy vọng giữa hai quốc gia láng giềng đã có tranh chấp lãnh thổ trong nhiều năm qua. This program has come to you from the Voice of America, Washington.